Mãng Hoang Kỳ, chương 1101, góc truyện audio.com. Một khi trở thành tứ bộ đạo quân thì sẽ có hy vọng luyện thành thần lôi cửu trọng, luyện thành thần thủy cửu trọng. Bình thường nhất bộ đạo quân là có thể luyện thành được thần lôi nhị trọng, thần thủy nhị trọng, thậm chí còn có khả năng luyện thành thần lôi tam trọng, thần thủy tam trọng. Tại sao ngay cả thần lôi nhị trọng ta cũng không thể luyện thành được chứ? Dường như muốn nắm bọn chúng trong tay phải rất là cật lực a. Kỷ Ninh bỗng nhiên sừng sốt nói. Ta hiểu rồi, vạn thần đạo quân là đạo quân đạt tới sát biên giới hợp đạo, hắn là người cuối cùng luyện thành thần lôi cửu trọng, thần thủy cửu trọng. Nhưng mà hắn là ai cơ chứ? Hắn là đại tông sư chân chính trên phương diện luyện đan luyện khí, luyện chế khôi lỗi. Tất cả mọi thứ đều là đại tông sư, cho nên ở phương diện này rất là tinh thông, mà ta thì sao? Ta căn bản không hiểu luyện đan luyện khí, hoàn toàn dựa vào lực lượng của thanh hoa sương mù chi lực để khống chế cưỡng ép muốn luyện thành công. Cậy mạnh mà làm như vậy, chuyện thất bại cũng dấp tơ láp bình thường. Lúc này trong lòng Kỷ Ninh đã hiểu rõ, luyện đan luyện khí, không đơn giản như vậy a. Đây chính là một môn kỹ xảo rất là cao thâm, như đan bảo thế giới thần chính là một vị đại cao thủ luyện đan rất là lợi hại. Thế nhưng thế giới cảnh khác có vài người có được thành tựu trên phương diện luyện đan cơ chứ. Cho nên cũng có thể thấy được luyện đan cũng có rất nhiều ảo diệu. Mà Kỷ Ninh hoàn toàn không hiểu, lại dựa vào cậy mạnh ỷ vào thanh hoa sương mù chi lực để cậy mạnh mà làm. Ai, Kỷ Ninh khẽ lắc đầu, nếu như có thể luyện thành thần lôi nhị trọng, thần thủy nhị trọng, lại kết hợp với thần lôi, thần thủ khác. Nhiều uy năng dùng trận pháp đồng thời tập kích một đối thủ. Nhất bộ đạo quân bình thường, sợ rằng chỉ cần một chiêu là sẽ bị giết chết. Mặc dù không chết thì cũng sẽ bị thương nặng, nhiều lắm thì bị thương nặng vài lần, chỉ sợ cũng sẽ không chịu nổi. Đây là chỗ đặc thù của thanh hoa sương mù chi lực, chỗ lợi hại của nó là khiến cho thế giới cảnh có hy vọng luyện thành, đáng tiếc Kỷ Ninh lại không hiểu luyện đan luyện khí a. Hiện tại học luyện đan luyện khí cũng đã chậm không còn kịp nữa rồi. Ta sắp phải đi đạo quân vân giới a, Kỷ Ninh thầm nghĩ, nói. Bên người ta vừa vặn có một đại cao thủ luyện đan, đợi qua chuyện này ta lại thỉnh giáo đan bảo thế giới thần một lần. Học một ít kỹ xảo luyện đan luyện khí. Có lẽ sau khi có một chút kinh nghiệm và kỹ xảo luyện đan luyện khí là có thể luyện thành thần lôi nhị trọng, thần thủy nhị trọng a. Kỷ Ninh một mình ở trong tĩnh thất diễn luyện bảy đại thần lôi và bảy đại thần thủy. Làm cho đạo chi thần lôi, đạo chi thần thủy tạo thành thất tinh nhị tướng trận. Để cho thần lôi thần thủy tạo thành trận pháp cũng là thủ đoạn thường dùng của tu hành giả, như một ít pháp bảo trước đó Kỷ Ninh mua sắm đều có trận pháp như thần thủy thất kỳ bình vậy. Đây chính thần thủy thất kỳ đại trận được hình thành từ bảy loại thần thủy. Chỉ cần diễn luyện một chút, sau khi quen thuộc Kỷ Ninh bình tâm tĩnh khí lại. Bắt đầu nhớ lại kinh nghiệm tìm hiểu kiếm thuật những năm gần đây, tâm tư cũng dần dần trở nên tĩnh lặng. Đảo mắt thời gian một ngày đã trôi qua, Kỷ Ninh mở mắt ra, trong mắt cũng có một tia nóng bỏng. Ta cũng nên vượt đạo quân vân giới rồi, ra tĩnh thất hắn đã nhìn thấy đan bảo. Góc truyện audio.com. Thế giới thần và hỏa tiên tử Tô Vưu Cơ đang ngồi ở bên ngoài uống rượu, hai người bọn hắn vừa nhìn thấy Kỷ Ninh đã lập tức đứng lên, hỏa tiên tử Tô Vưu Cơ nhanh chóng nói. Chủ nhân muốn đi đạo quân vân giới hay sao? Đúng vậy, Kỷ Ninh gật đầu, chủ nhân, đan bảo thế giới thần thì nói. Chúng ta nghe nói toàn bộ thập nhị cung, tất cả các thế giới cảnh được cổ tháp thừa nhận đều trong một ngày tiến vào bên trong đạo quân vân giới, xem ra cạnh tranh rất là kịch liệt a. Bất quá ta tin tưởng chủ nhân nhất định sẽ thành công. Các ngươi cũng biết chuyện này sao? Kỷ Ninh kinh ngạc chuyện thông qua đạo quân vân giới để sàng lọc chẳng lẽ mỗi người đều biết rồi sao? Chủ nhân, tuy rằng mọi người chưa nói thế nhưng dù là kẻ đần cũng đoán ra được. Toàn bộ các thế giới cảnh trong thập nhị cung có bao nhiêu người được cổ tháp thừa nhận cơ chứ? Không ngờ trong cùng một ngày lại có nhiều người tiến vào đạo quân vân giới như vậy. Chuyện này quả thực quá quỷ dị. Đan bảo thế giới thần nhìn Kỷ Ninh, nói. Theo đan bảo ta thấy, nhất định chủ nhân người có thể thành công, thậm chí còn có thể có được vị trí thứ nhất. Những thế giới cảnh còn lại đều là gà đất chó kiểng mà thôi. Vồn đan bảo thế giới thần lớn lên rất đáng yêu, khi nói lời này không khiến cho người ta chán ghét một chút nào, ngược lại còn khiến cho người ta cảm thấy thú vị. Hy vọng sẽ như lời ngươi nói. Kỷ Ninh cũng cười nói. Được rồi, ta đi đạo quân vân giới đây. Dưới ánh mắt nhìn soi mói của hỏa tiên tử Tô Vưu Cơ, đan bảo thế giới thần Kỷ Ninh bay về phía đạo quân vân giới phía xa xa. Đạo quân vân giới chính là kiến trúc cao nhất trong cả kiếm cung, bề ngoài chính là bốn tầng mây mù cực lớn. Lần này ta phải toàn lực ứng phó, nhìn xem rốt cuộc có thể xông tới đâu. Kỷ Ninh ngẩng đầu nhìn đạo quân vân giới bên trên, tuy rằng những năm này hắn đã xông qua nhiều lần thế nhưng cũng chỉ để thử nghiệm kiếm pháp mà thôi. cho tới bây giờ còn chưa có chính thức dốc sức liều mạng để xông qua nơi này. Siêu, Kỷ Ninh vừa cất bước một cước đã bước vào trong phạm vi của hắc vụ, siêu một cái rồi tiến vào bên trong đạo quân vân giới. Bắc Minh kiếm quân đã tiến vào. Chúng ta có 7 đại kiếm quân, rốt cuộc tất cả đã đều tiến vào rồi. Cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà toàn bộ yêu nghiệt trong thập nhị cung đều đi vào bên trong a. Ở phía xa đã sớm có một ít hắc giáp đạo quân đang nhìn vào, bọn hắn vĩnh viễn là người có linh thông nhất trong thập nhị cung này. Đạo quân vân giới, tổng cộng chia làm 4 tầng. Phân hắc vân giới, thanh vân giới, ngân vân giới, kim vân giới. Mỗi một lần tu hành giả của kiếm cung tiến vào đều phải lưu lạc một lần nữa ở trong hắc vân giới. Công dụng chủ yếu của đạo quân vân giới chính là để cho các kiếm tu có một đối thủ thích hợp. Thanh vân giới, trên một con đường do mây xanh ngưng tụ, Kỷ Ninh mặc một thân áo trắng, cầm trong tay một thanh trường kiếm đang tiến về phía trước. Ở phía trước hắn có một đám khôi lỗi thực lực tương đương với nhất bộ đạo quân xuất hiện, muốn ngăn cản đường đi của hắn. Cách chương.